Thầy muốn cảm ơn cô Nhập Lạc đã bỏ thì giờ nghỉ đi làm để chịu khó tới đây tu hành, và nhất là nấu ăn dùng cho chùa, ăn ăn rất là ngon. Cảm ơn con. Mỗi dĩa có nước mắm khác nhau. Lần sau thầy muốn nhất định phải bún bò Huế cho ăn ăn được, ăn ngon lắm. Không có cay lắm. Vì có người nào mới chùa tới tới chùa nấu món ăn ngon xong rồi nó cay dễ sợ, ai cũng xì xòa mắt chảy chảy nước mắt đấy. Bữa nay thì bữa nay ngon mà không cay. Thành tội nghiệp mà bỏ thì giờ đó, chiều thì khó bỏ công ăn việc làm, rồi còn tới rồi còn đi nấu ăn cho nữa. Tình nguyện, cảm ơn con. Tối nay đi hả? Rồi mai mới đi hả?
Dạ, mai sáng đi, con dám lái con em.
Có lý, tại vì thầy cũng sợ, tại vì thì thiệt ra cũng không mưa, cũng đỡ khổ. Mai đi trường không đường không đến nỗi phải ướt lắm. Gọi là mấy con rồng nó cũng mấy long vương cũng hợp tác một tí. Ngày hôm qua nó là lộn xộn, nó cầm tôi cầm bằng tay thì tôi đuổi muốn chết. có muốn nghe nói nghe ngoài Nhập Lạc muốn nói gì đó mà phải không?
Dạ. Con muốn nghe xin phép thầy á, mà thì ở khóa trước á. Thì tất con có kể câu chuyện của Savi Panita, thì trong của chú Savi 7 tuổi á, tu chứng đắc A La Hán.
Lũng cũng. Giờ cũng quên luôn rồi. Muốn đến chính mà quên đến chính là sao rồi?
Của
Vita. Nó lộn với câu chú kia. Để ai cũng quay hết là con ơi, con đến chính không ai nhớ là cái chuyện gì hết à. Phải đến chính, nói cho nó rõ ràng. Rồi bây giờ nói về đủ chưa hay là còn muốn đến chính cho nó rõ hơn nữa? Muốn nói rõ ràng hay là nếu đủ chưa hay là muốn nói cho rõ ràng? Vậy thôi thì bữa nào thiền thất tới rồi kể lại đi. Cái gặp vợ chồng trẻ nó cũng bon chen, bỏ việc làm tới tu, cảm thấy an lạc. Có gì lạ không? Rồi sao Thanh Hương?
Giờ là tổng kim xong. Khi bắt đầu ngồi kìa, thì ngồi xuống khoảng 10 phút sau. Thế cái con cho mà con đang cũng đang ngồi đang mơ mơ vậy nè, cho mình nghe có tiếng bỏ khóc tiếng bỏ. Tiếng bỏ. Cho nên đang ngồi kìa.
Thì cái ông hiền, cái hiền khả đó, ông bất đồng đó, ông hứng ông làm thôi à. Giống như ông đánh đó phải không? Giống như ông thiền khả. Nhưng mà giống như cái tiếng âm thanh mà cái thầy hiền khả đánh phải không? À, ổng đó giống ai hết rồi. Ổng dùng thần thân ổng gõ trong đồ đồ của thân hương đó. À, thầy cũng muốn chia sẻ cùng quý vị là lần đầu tiên thầy đã dạy 8 năm trời rồi. Lần đầu tiên thầy đi sau hết tất cả mọi người. Lần đầu tiên mà đi sau hết. À, mấy năm trước là phải làm duy na chứ không có đi sau được. Đi trước thì cũng thấy người ta làm gì ở sau mình đó, người ta có dơ thì có làm cái chọc quê mình là không đâu có biết được. Mình đang niệm Phật mà. Đúng rồi, cặp rồi. Thì đi sau thầy thấy quan sát gì chừng lạ, thấy mấy người đi loại đi làm trật hết. Mình dạy 8 năm trời mất cỡ dễ sợ luôn. Ai cũng làm trật hết á. Cái này nó rất là mất mặt mất cỡ, tại vì cái thiệp mời thì nói là mình là pháp chủ mà pháp mình loạn sẽ ngầu hết. Thầy mới bắt đầu sửa lại. Thầy dạy mấy đệ tử thầy cách gõ mỏ thôi. Mà tại vì thầy biết cách mình gõ mỏ là không có những chùa nào gõ như vậy. Họ không hiểu. Họ biết cái tướng, họ không biết cái thể. Thầy gặp mấy sư cô vạn Phật cũng gõ mỏ cũng trật lất nữa. Gõ không đúng phương pháp, trật hết. Thành ra bắt đầu coi lại, sửa lại cái cách mình tu luyện lưu sân tự để nó đổi một tí. Ví dụ nhà hàng như lúc mình đi xuống, lúc mà đầu đi nhiều cái vị sắp hàng tới đó rồi, mình bắt đầu mình xen kẽ nhau hai hàng đứng đợi. Thì có khác là thầy đề ý có nhiều người đi ra ở giữa về hướng của cái bàn thờ ngài Tiên Hóa. Đều người ta kể với thầy á, người kể với thầy là đi cái tượng đó thầy không thích đi nào, thầy nó không giống ngài Tiên Hóa gì hết á. Thầy những tượng ngài Tiên Hóa thầy nhìn đẹp hơn nhiều. Mà đi ngang nhiều người nó kể thầy đi ngang là ngài mỉm cười. Ông linh như vậy đó. Cái tiệm xấu vậy mà ông ngồi ông cười. Không. Cái đó là trật, cái đó là quý vị không biết đi nhiễu không có được làm như vậy. Nó vẫn hiểu cái pháp đi nhiễu. Thầy nhớ lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên trước cái 20 năm. Thì sau khi làm lễ rồi thì đi nhiễu niệm Phật. Bỗng nhiên ngài xuất hiện ra, ngài tới. Mình đang đi nhiễu. Cái ITI đó, nó có mấy cái phòng nhỏ nhỏ chứ không có Phật điện như mình đâu. Thành ra phải đi qua từng phòng nọ. Mình đang đi như vậy đó. Tôi bỗng nhiên thấy ngài Tiên Hóa đó, đích thân tới. Ông lùn lắm. Ông chút xíu á. Luôn nhớ sợ lắm. Chắc bằng của Hồng à. Cái cửa ngay đó chứ gì. Ông đứng ngay cái cửa đó. Rồi mình chỉ đi ngang ông á. Cái vị nghĩ ai làm gì? Họ làm cái gì? Hả? Hả? Nghĩ sao? Nghiêm có nghĩa làm gì? Thấy ổng làm gì? Cái này là ổng phải tưởng đấy à. Hả? Ai cũng thấy hết á. Hả? Làm cái gì? Đang đi nhiễu. Hả? Hả? Quý vị không hỏi thầy, thầy làm cái gì? Hỏi lần đầu tiên mà gặp ổng mà. Đầu tiên mà hỏi thầy là, ủa sao ổng luôn dữ vậy? Hai chục năm trước. Lúc ông còn sống đó. À. Thầy nói cái gì nghe, lần đầu tiên thầy đi nhiều. Lần đầu tiên mình đi nhiều. Chỉ mà thiệt đi nhiều là mình chỉ đi theo ngày trước thôi. Thấy ngài Thiên Hóa, nhận được cái. Mình nói, ổng ở đây nè, ổng lùn quá ha. Mặt rất là từ bi. Mình đi ngang qua, ông nhìn vậy thôi. Không có theo mắt mình nghe. Ông chỉ nhìn thôi. Thầy vào Phật điện thì, còn hả? Thầy vuốt hả? Ông Tiểu Hóa ngồi, đứng. Mình bắt đầu mình thắc mắc, mình hỏi, mình ít nhất mình phải chào ông kia là thầy hoặc sư ông là gì hết. Nhưng ông bị kẹt cái ông đứng ở đó không đi ra được nữa. Đi là thêm vần đừng cái gì. Mình phải có cái sự cung kính với ông thầy chứ. Mình đi ngang thầy tỉnh bơ kỳ cục dữ vậy. Mà không ai xá ông hết. Người ta ai cũng làm gì hết mà mình đi ngang cái nhảy cái tâm nó nhảy tưng tưng đó. Mình phải cái cơ hội mình phải xá ông cái chứ. Lúc quý vị đi nhiễu đó, cái pháp đi nhiễu đó, là ngài Tiếng Hoa có tới nữa cũng lầm lờ. Mình đang niệm Phật mà tại sao chào ngài Tiếng Hoa làm cái gì? Cái đó là vọng tưởng. Nó trật cái pháp đi. Pháp đi nhiễu là không có được. Đừng có lại ngài Tiếng Hoa. Đừng có làm như vậy. Biết bao nhiêu làm mấy sư cô làm thầy làm lơ này nọ đều phải nhớ rằng khi mình đi nhiễu là mình chỉ đi nhiễu thôi, không có làm cái gì khác hết. Quý vị đi theo, quý vị đi theo cái người trước của vị chừng đó thôi. Cái pháp nó như vậy đó, cái pháp đi nhiễu phải là như vậy. Đừng có đi ngang cái chỗ đó mà người ta có những người ta ngừng lại xong rồi cái đó cũng là không được nữa. Mình chỉ đi ngang thôi. Cái vị trí làm như vậy thôi, không được ngừng lại. Nghe rõ ràng không? Cái pháp là như vậy. Nghe rõ ràng không? Cái pháp như vậy, đứng loạn sang ngâu. Cái pháp không phải đi nhiễu là gì? Phật có tới đi nữa, quý vị thấy ngài hiện ra không trung đi nữa. Quán Thế Bồ Tát hiện ra đi nữa. Có những người thấy Quán Thế Bồ Tát hiện trong này đó. Quý vị làm lơ, cứ làm tiếp. Cái tiếp tục đi nhiễu. Cái pháp nó như vậy đó. Nhất tâm mà đi nhiễu. Nhất tâm đi nhiều. Cái vị hiểu không? Mình làm như vậy là lúc mình đi trước mình khi mình rời cái chỗ trước chỗ đứng của mình á, mình vái một cái, gọi là mình xin phép ngài, xin phép Phật, xin phép Tam Bảo con đi. Lịch lễ phép lắm. Mình đang đứng trong cái hiện diện của Phật Bồ Tát, cái tâm phải cung kính. Ý nghĩa là vậy, mình vái một cái là con xin phép. Chỗ nào cái đó nó không phải quan trọng. Đi nhiễu. Rồi cái vị thức quý vị đi nhiễu như vậy đó. Có nhiều người đã khuyên thầy, đã đề nghị với thầy nữa là nên đi nhiễu từng nhịp, đi từng bước như vậy. Đó là pháp, hình như đại đa số Phật điện đều những cái nhóm đều làm như vậy không? Thầy thấy ở trên chùa An Lạc cũng làm như vậy, cô này cũng nói như vậy. Cái đó là phương pháp đi nhiễu trật. Trật lất. Không có cái pháp đó. Từng độ không có cái pháp. Họ chế cái pháp đó ra. Tổ sư không dạy như vậy. Thầy học cũng cái pháp từ ngài Thiên Hóa cũng không có dạy như vậy. Thầy rất rất là bảo thủ. Thầy chỉ dạy áp dụng cái pháp ngài các tổ sư dạy thôi. Thầy không áp dụng những pháp khác. Các vị tổ sư đó, ngài dạy, ngài bị chúng ta làm đó. Tại vì có cái dùng ý sau đó. Khi mà làm đúng như vậy từ từ sẽ hiểu. Cái gì mà làm ngược lại sẽ không bao giờ hiểu được hết. Thành cái nói là chịu mà đi từng nhịp như cũng cũng được không sao hết á. Lần đầu tiên thầy không chưa áp dụng cái pháp, chưa hoàn cái pháp đại thừa tịnh độ, thầy không hiểu, thầy nghi ngờ thôi, thầy không hiểu. Sau 8 năm trời thầy cứ lầm lơ hết á, tại mình tới chùa người ta mà, thì người ta làm gì mình để mình nhập gia tùy tục. Bây giờ thầy đi sau tất cả mọi người đi theo cái nhịp như vậy. Thì sau thầy coi quan sát vài ngày thầy mới thấy có cái lý do tại như vậy đó. Tại sao như vậy? Họ nói với nhau rằng như vậy thì dễ nhiếp tâm hơn, dễ chú tâm hơn. Cái đó là tầm bậy. Họ là cái là bằng cái viện cớ chứ không có cái bằng, chứ không có lý do chính, không phải chính đáng. Khi mà quý vị đi từng bước như vậy đó, là quý vị đang dùng ý, tôi phải ghìm lại đúng theo cái nhịp. Để ý coi, người đi nó cứng lắm, rất là cứng. Quý vị không hiểu thiền, quý vị không phải làm như vậy. Cái pháp là pháp tiểu thừa, dùng ý, tác ý. Quý vị không hiểu cái tế nhị của cái dụng công. Bước, rồi phải tác ý mới làm như vậy được. Cái tâm mình đang tác ý. Mi Tô Phổ, bốn cái tác ý luôn, dễ sợ. Có đâu gọi là gì? Có đâu gọi là vọng tưởng. Về cái đại thừa đó là vọng tưởng. Cái tác ý của cái bên nguyên thủy là đối với đại thừa là vọng tưởng. Cái đó là cái pháp làm hộ kẹt. Đại thừa mình không chấp nhận cái chuyện đó. Cái đó gọi là tác ý, là nó không tốt. Bởi vì cái người A-la-hán mới bị kẹt vì vậy mà không biết. Thành ra họ bị chuyện ra, đặt bài chuyện ra để mà đi như vậy là đi trật hết, đi nhiễu là tán loạn hết. Cái đó đó, cao nhất đó, là chỉ tới tác ý thôi. Mà tác ý đó là chết. Tác ý đó là niệm Phật là chết. Cái người thế gian pháp thì dùng cái đó một phương tiện để mà điều khiển như lính vậy đó. Tu như vậy vẫn trật như thường. Người thế gian cũng trật, mà A-la-hán tu như vậy cũng trật luôn nữa. Cái pháp niệm Phật của mình là pháp của đại thừa, không phải là của nguyên thủy. Đó là không được. Tác ý là cái pháp chết, cái pháp kẹt. Thế mới vậy, nhưng điều họ bởi họ nó loạn sàn ngầu, họ đi từng bước. Thầy đi sau, thầy thấy cái vị đi như là máy vậy đó, nó cứng dễ sợ lắm. Còn cái vị thấy mấy cái người, tại sao quý vị đang tác ý, cái tâm quý vị nó không có chú tâm vào cái hồn danh niệm Phật, mà đang gườm lại. Có một cái căng thẳng trong cái thân mình á. Cái chân nó căng thẳng, cái đó là cái ý. Từ cái ý đó ra thành người nó cứng. Ngay lúc mà quý vị đi học mấy cái người hoa hậu ta đi tập đi bộ đó, ta không có làm như vậy luôn nữa. Hả? Sao cười nhỏ này, cười nhỏ thích dễ sợ. Cái đi là một cái phương pháp tu, pháp tu luyện. Ngồi là luyện, đi cũng phải luyện, đâu phải đi đứng lên là xong đâu. Cái đi là cái cơ thể mình nó phải lỏng. Nó lỏng. Lỏng thì như vậy mình, cái người nó cứng là tại vì mình có sanh ý nó mới cứng. Người mà nó lỏng là mình, cái người mình mới trống. Thì còn Phật thôi. Hiểu chưa? Phải tu luyện như vậy. Còn nếu cái việc cứ đi như vậy hoài, cái việc cứ đi từng bước như vậy, cái việc đi từng bước này, cái việc chết sẽ không bao giờ tới cái thấy lỏng hết á. Bên cái tứ oai nghi chúng ta đó là mình đi nhiễu như là gió nó thổi nhẹ nhẹ thôi. Cái đó là phương pháp tu của Phật. Mình đi ngang giống như cái gió vậy thôi. Không có gì hết á. Đi ngang là nó hết, nó biến mất luôn. Cái phương pháp đi là phải như vậy. Cái người cái vị, thầy nhắc lại, cái người cái vị nó cứng là tại vì có tắc, còn có cái là vọng tưởng trong nó mới cứng. Thành mình nhìn cái người ta đi, mình nhìn cái người ta vọng tưởng, mà như mình thấy ngay, người mà nó cứng á, người đầy toàn vọng tưởng hết. Còn người nó lỏng là không có vọng tưởng, nó rất ít vọng tưởng. Quý vị có thể nhìn một cái người thầy, ta đi đi một cái thì nhìn thấy ngay là người ta cái công phu ta ra sao ngay. Tại người mà đi mà nó cứng là cái người đó, người đó không biết, không biết, không biết dụng công. Người mà đi nhẫn nhịn chững chạc, đó là ông thầy phải đi như gió. Rồi bên bên mấy ông thiền sư đi là tật, nó tật phải đi như gió, con đi về nhà như gió nó thổi. Mà đi nhà ta nhìn biết mình có công phu ngay lập tức. Thành ra mấy ông thầy mà Thái Lan tới đây đi bộ đó, đi đó là tác ý. Thế thế tác ý không? Thầy liếc người ta nhìn người ta biết ngay là cái công phu người ta thấy ngay là sao. Cái biển biết thiền, cái biển biết niệm Phật. Đi nhiều mà không biết đi nhiều là chết, làm sao mà niệm Phật được, là chết. Làm sao mà nhất tâm được, làm sao mà nhiếp tâm được. Thế dễ sợ không? Tu niệm Phật trật hết, mình dám nói gì hết đó. Một lũ nhau hết chùa này tới chùa khác. Tại vì sao? Bây giờ ông thầy mời ông thầy tới, như thầy tới cái chùa An Lạc vậy. Thấy ta dạy mình thì mình đâu dám mở miệng nói đâu. Người ta chửi mình chết. Tôi nói thôi làm sao tôi không mời thầy nữa, thầy không biết gì. Mấy người ta vào chùa mình, cái tụi nó không biết đi nhiễu nữa, nó bỏ đi ngay. Nó hài tai hài như vậy đó. Mà cứ nói là tôi là niệm Phật được, tôi biết niệm Phật, tôi nhất tâm bất loạn. Xin lỗi quý vị, đi nhiễu không bao giờ nhất tâm bất loạn nổi đâu. Không bao giờ. Đắc ý quá. Đi nhiễu đâu nhập cũng được, chắc chắn rồi. Khiếm không? Hư hỏng dễ sợ không? Dễ sợ không? Họ bỏ với nhau thì đi niệm Phật như vậy, đi nhiễu. Tôi là khoan khoái, rất là thoải mái. Là chết hết, chết ngắt với nhau hết. Cái pháp đó, cái pháp mà đi nhiễu mà kiểu như vậy là cao nhất á, là tác ý thôi, là chết cũng chết như thế. Thì cũng kẹt cứng luôn. Cái pháp tại gì? Lỏng cái chân ra. Cái vị đẩy nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ như là gió. Đi rất là dùng, rất là ít sức. Chỉ té khi nào con đi guốc cao gót thì mới té. Và thầy giảng mà cho đệ tử rồi rồi. Cái pháp môn niệm Phật là pháp môn của đại chúng. Có nghĩa là sao? Đại chúng là cái vị làm cái gì mà đại chúng làm. Có nghĩa là khi cái vị đi nhiễu như vậy đó, nên khi vị đi theo cái người trước, giữ khoảng cách. Mình đi mình sẽ biết xa gần tự động, mình lúc chậm, lúc nhẹ, lúc ngắn, lúc dài. Cái mình chỉ theo thôi, chứ mình không còn tác ý. Lúc quý vị lái xe, quý vị đâu có tác ý đâu. Hử? Đúng không? Mình lái xe mà đâu có suy nghĩ đâu, phải nhập lạc. Mình ức gì đó. Thì mình lúc mình đi nhiễu cũng như vậy. Thành mình không có suy nghĩ ở đây hết. Mà nếu quý vị làm như vậy là cũng đúng như nhịp mà không cần suy nghĩ. Khiếp không? Nó lật nhau chừng nó thôi mà không biết. Không cần tác ý. Mình xả như vậy, mình xả ra. Mình xả nó như vậy thì tự động mình sẽ theo người trước. Thì nếu cái người mà đầu tiên đi mình theo nhịp thì mình đi theo nhịp. Người đầu tiên không theo nhịp thì mình không theo nhịp. Đâu phải quan trọng nhất đâu. Nếu còn nhiều lắm, pháp đạo giống tuyệt vời lắm. Nó còn có nhiều ý nghĩa khác mà phải từ từ giảng sau. Nhưng phải chứ nó giảng chứ không phải nó chừng nó đâu không. Thì giảng sau, mình có duyên khác. Ai thắc mắc gì không? Thành cái vị nghĩ quán cho qua, nghĩ lại cho coi. Cái vị chỉ đi nhiễu, mình chỉ đi theo người trước, mình không cần suy nghĩ. Lúc đó cái vị mới nhiếp tâm được, mới nhập định được. Người hỏi tại sao con người ta đi chậm quá, thầm tôi khó chịu, tại đối tôi cái bước nó chậm quá, nó không có tự nhiên. Thế đó tôi mới, thầy mới giảng cho ông nghe là cái này là pháp đại chúng. Cái pháp đại chúng có nghĩa là người ta làm gì ở trước mình làm theo thôi, mình không cần suy nghĩ. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái ông này, cái là mỗi người ta vào, bất cứ người nào vào, cái người mà đi nhiễu vào cái đại chúng, cái người đầu tiên vào là thường nói là cái này chậm quá, cái này lẹ quá, là họ không hiểu. Nó nghĩa là sao? Cái bản ngã nó khởi lên, nó tôi không thích cái này tôi thích lẹ hơn, tôi thích chậm hơn. Đó cái pháp đại chúng mà tu một mình làm không thấy được. Cái đại chúng nó khiếp như vậy, cái ngã nó lòi ra ngay lập tức. Tôi không thích. Hả? Bè hiển à, ông kể với thầy nói ở chùa Bằng Thật đi nhiễu đẹp chứ sao, ai cũng đi nhiễu Bằng Phật rất là đẹp đúng không, không ai than phiền hết á. Trở về cái chùa Long Biết là đi theo ông thầy tàu đó à, mà ông hiểu ông có đời rồi đó, ông tàu mà cha của cái ông thầy kia thì à, thì ông tàu cái ông đi nhiễu lạ lắm, ông nhiễu rồi ông ngoái cái người quắt cái người như vậy. Ông đi sau ông nổi khùng, ông nói ông hiểu, ông nói như vậy, ông nói tôi ông đi ông già, ông thầy già kia đi là tôi điên luôn nữa, tôi chịu không có nổi. Ai chịu không nổi, cái người ngã khi nào nó cũng than phiền á. Cái đại chúng nó khiếp như vậy đó, ngã nó lòi ra ngay lập tức à. Như người ta vào nữa, chùa chút xíu mà không biết đi nhiễu nữa. vừa ngạo mạn, vừa dốt vừa ngạo mạn nữa. Ngã nó tai hại như vậy đó, mà trong cái vô minh tu kẹt cứng. Thầy gặp biết bao nhiêu người như mày, nó bảo là tụi này nó không biết niệm Phật, không biết tu, khiếp như vậy. Cái pháp nó dễ sợ lắm, cái biển hiểu thôi, pháp cao siêu dễ sợ lắm. Thấy những thứ nó giảng gì thì nó khiếp lắm, làm như vậy là thấy ngay. Cái bà này bà sợ, bà nói là bà chân bà đau nên bà sợ. Thầy nói mới bước một cái là bà sợ, bà té rồi. Bà sợ một cái là bà tác ý, bà sợ một cái là bà còn tệ hơn bên kia họ đi là A-mi-tô-phổ. Họ ít nhất có 4 lần cái bà sợ liên tục. Bà sợ hoài à. Bắt đầu đi cho vững rồi á. Cái thế bà đi cho vững rồi, xong khi đi quen rồi nó xả, không sợ nữa, bỏ cái sợ luôn. Lúc đầu bước đi á, mình bắt đầu là mình để ý, mình đi thủ thế, mình coi thế ra sao nè, xong rồi á, quen rồi á, xả, không có sợ nữa, không còn sợ, mình chỉ nhớ tới Phật thôi, để Phật lo cho mình. Té thì té, kệ, té vì Phật quá sướng. Té là có Phật đỡ hoặc là có người sau đỡ, sợ gì. Thầy nói cho con nghe, bạn mà thầy không có phân tác, không có phân gì đó. Không có giảng cặn kẽ như con, như thầy giảng cho con đó. Tại họ đâu có hiểu cái pháp đi đâu. Pháp đi khiếp lắm, họ chưa hiểu, họ vẫn còn tác ý. Ai thắc mắc gì khác không? Có chuyện khác nữa. Ông nói là mình ca có thể chưa biết, vẫn chưa biết cách ca. Tập thì cái giọng nó tốt hơn. Nên ông sẽ dạy chúng ta cách dùng cái giọng. Ai mà muốn học á, ông này là ca sởi đó. Yeah, ca sĩ đó. Ông nói là dạy dùng cái phát âm, dạy cái phát âm nhưng mà chứ không phải là dạy tán lưu hương. sau cái thiền thất mình sẽ kêu thân hương tới đây mà học ca hát. Sướng ca vô loài. Lần đầu tiên có người giảng cái phương pháp đi nhiều như vậy đó, cái đó là một cái phương pháp tu luyện đó. Một phần khác là cách huấn luyện nữa. Thì trong một cái chùa đó, cái người mà cao hạ là mới có quyền lên làm thầy duy na với thầy gõ mõ. Nhất là họ có cái công phu đó, họ có trình độ cao lắm. Cái vai trò rất quan trọng, tại mình đang hướng dẫn đại chúng đó. Một nhóm người mà đang hướng dẫn ta làm cái gì, cử hành một cái lễ, một cái đại lễ cúng dường cho Phật, cái chuyện nó rất là quan trọng. Và chùa chúng ta có mấy cái đứa sa di ni nó làm, tại sao như vậy? Thứ nhất là tại không có ai ca hát được hết á, không ai chịu làm sướng ca vô loài hết. Nói ông cắn về sao đừng có suy dại. Đúng, ông nói đúng là không có ai hát được, thành đầy thầy không có sự lựa chọn để thầy chịu đó. Cái lý do thứ nhì là dạy họ về cái cung kính, cái thái độ mấy thầy mấy cô mà đứng làm cử hành lễ đó, hay là tôi là quan trọng hơn quý vị, tôi là thứ dự, tôi là giỏi, tôi hướng dẫn quý vị, là thái độ như vậy là sai lầm. Một cái người thầy mà có thái độ như vậy là không được. Cái tuổi nó còn sa di dạy nó còn được, sau mà họ mà làm thì kheo đi rồi mà không thích thầy một cái là bỏ đi, không thầy này dở, chùa nó dở, chùa cà chớn lắm, vừa nhỏ vừa cà chớn, dạy nó ngoài kia cái động tác, ngoài kia kỹ thuật, thứ nhất là phải cung kính. Lúc mà mình ít người thì không dám nói, tại nói nó nổi giận, họ bỏ nổi giận nó, bây giờ bãi công đình công, sao mà thầy làm gì bây giờ, sao mà thầy tu hành bây giờ được. Quý vị phải cung kính, là tại vì quý vị có phải như vậy, quý vị đang cúng dường với tâm thế cung kính, ai mà nhận quý vị hả? Họ đang hướng dẫn thầy làm, thầy họ đang hướng dẫn thầy đi bộ, hướng dẫn thầy hát cao hay là thấp, nhanh hay là chậm. Mình tinh thần phục vụ chứ không phải là mình nói là mình quan trọng. Cái tinh thần phục vụ cho đại chúng, mình cúng dường cho Tam Bảo, chứ đâu phải là mình giỏi, mình hay, tâm bậy. Không có người nào mà người tu sĩ mà có thái độ như vậy mà tu được hết. Mà quý vị biết cái nó khó lắm, cái gì đừng tưởng nó giảng gì đâu, nó rất là khó, rất là phức tạp. Quý vị cái nó khó dễ sợ, làm lễ mà lúc mà tới người Pháp, người Hoa đó, lúc mà phải gõ chuông, Việt Nam mình gõ chuông loạn sang ngồi ấy, phải không cô? Hướng rồi gõ cái cong, cái Việt Nam mình gõ cái cong, cái gõ cái cong, ai muốn gõ lúc nào cũng được hết, không có đâu. Bên người Hoa nó rất là chính xác, mỗi cái chuông, mỗi cái khánh nó có ý nghĩa của nó. Lúc mình phải gõ, mình không gõ là mình tạo cái vọng tưởng, ta nói ủa, mình tưởng ba lần rồi chứ, mình điểm tật hay sao vậy? lần thứ ba, lần thứ nhì, mình đang tạo mình đang tạo nghiệp nó khiếp như vậy. Cái hệ thống người Hoa dễ sợ lắm, có đạo đức mới lên đây được. Hồi trước thầy bận rộn dễ sợ lắm, thầy mỗi lần làm lễ lúc làm sa di 4 năm rưỡi bực mình dễ sợ. Tại sao mình tốn 1 tiếng thì giờ trong cuộc đời mà trong đó mình bận rộn mình chạy cả ngày rồi, mình có được 1 tiếng đồng hồ mình ngồi mình thiền nó có lợi hơn. Sai lầm thầy tưởng rất là quan trọng, phải biết cái cung kính. Mấy cái phần kỹ thuật nó dễ, không có gì khó đó, dạy từ từ. Không dạy bây giờ sau này dạy không được. Khi nào mình cung kính, mục tiêu mình là phục vụ cho đại chúng, đừng nói là tôi gõ mỏ hay. Cái nhỏ nhỏ như vậy cho quý vị thấy cái tinh thần tu nó khác. Không ai dạy họ những chuyện này đâu, thật ra bởi họ tu họ kẹt cứng hết vì vậy. Cái căn bản không có. Chúng ta tu với pháp là niệm Phật thôi, cả ngày thôi, làm gì khác hết đó. Tam thời đó, tam thế, tam thời, và có cái pháp gì mới rất là thịnh hành không? Mục tiêu mình tổ chức những cái chuyện này làm để giúp quý vị phát triển cái định lực, không phải để quý vị mà thích ca hát này nọ. Tất cả những cái lễ mình cử hành trong chùa này đều có cái dùng của nó. Mà từ mấy cái ngài Bồ Tát, A-la-hán chế ra để mình giúp chúng sanh, không phải là một cái biểu diễn hoặc là một cái gì đó, một cái biểu diễn hoặc là một cái trình diễn như vậy. Cái này là một cái pháp để giúp chúng sanh. Tất cái pháp chúng ta làm do từ Bồ Tát với các ngài Bồ Tát với ngài A-la-hán chế ra để giúp chúng sanh, thì nhờ như vậy sẽ giúp chúng ta luôn được. Định cái tâm lại, cái lễ cái việc làm đúng đó, nó phải giúp cái việc nhập định và mở cái hệ mình ra, chứ đâu phải tới để mà. Hồi trước thầy thích tán tụng lắm, tại vì nó hay. Hồi đó thầy thích tán tụng, tại người ta thích cái tán tụng của thầy. Ông thầy cũng chằn lại, ông nói mày không được tụng quá hay. Cái gì mà tán tụng hay quá người ta tán loạn. Ta thích, ta nghe nhạc thôi, ta thích chứ không phải ta nhập định. Thì tất cả những tán tụng lễ mình làm đó là để cho tâm mình nó lắng xuống chứ không phải để tâm mình nó dao động. Lúc mà ông này ông gõ mõ mà lẹ như vậy đó, cái đĩa chuông đó mà ông gõ mà lẹ như vậy, không ai theo ông kịp hết, tại ông gõ lẹ quá đấy. Ông lẹ tay lẹ dễ sợ lắm. Tụi nó trẻ mà, mình già cả mình theo đâu có nổi. Thầy nói cái mục tiêu đó là mình phải tới một mức mà lẹ nào đó thôi, mình phải ngừng lại. Không phải là lẹ, mà mình càng ngày mình chú tâm theo, mình chú tâm theo, nó bớt cái vọng tưởng. Là những người mà cái đầu nó nhiều vọng tưởng, nó giúp những cái người như vậy. Phải nhập lạc có giúp đâu không? Đó mình chỉ còn cái mình, tại mình phải theo cái lẽ, theo chư Phật, mình không có suy nghĩ gì khác mà chạy theo cái ông này nữa, chạy theo cái chuông đó, chạy theo chuông, tất cả mọi người phải chạy theo cái chuông. Đúng là ông cầm đầu, ông chạy theo cái chuông đó. Mình chỉ còn thấy cái mình chỉ còn một chuyện thôi, là chạy theo cái hồng danh của Phật thôi. Nó rất rất là tuyệt vời. Lúc đó mới thiệt sự. Lúc đó mới thiệt sự mình theo cái nhịp như vậy, nó gần theo cái nhịp. Ông này ông làm chủ cái nhịp, tại là mình phải theo cái nhịp đó, tại ngày mình phải nghĩ với hồng danh Phật nhiều hơn. Đó mình sự đang nhiếp tâm đó. Những người mà cái tâm tán loạn, ta không thể tán loạn được, trừ ông già rắn thôi. Nó rất hồi mà thầy vào một thành thầy không thích. Hồi đó thầy vào một thành tu vài năm hả, mỗi lần cái Phật thất này nọ, Quan Âm thất, Phật thất này nọ là một mình thầy hát, sướng mấy ông thầy không hát. Hát cả ngày giọng nó khan, mệt quá. Thành lúc mà, thành ơi, mấy ông thầy Đài Loan khôn lắm, là họ ngừng lại, họ nói mình mất hy vọng làm cái gì, chả có lợi gì hết á. Thành ra họ ngừng niệm Phật. Thì có mình thầy hát thôi, thầy không thích, không ai niệm nữa hết, mấy cô cũng để thầy niệm thôi nữa. Đó là tại vì họ lười, cái đó không được. Pháp đại chúng, người đại chúng niệm thì mình niệm, đại chúng làm niệm to thì mình niệm to, người ta làm gì mình làm đấy. Làm như vậy để mà kềm cái ngã cái vị lại. Cái ngã cái vị muốn là làm thôi. Cái ngã cái vị chưa muốn nói là cái này tôi không thích, tôi ngừng là tôi không làm nữa đâu, tôi bỏ cuộc, nó lòi ra hết, không chạy đâu được hết. Bây giờ sau này thầy hiểu và thấy ta ra cái như cô Nhập Lạc là nói đó, là cái địa chuông nó rất là hữu hiệu để giúp mình nhiếp cái tâm lại theo cái âm thanh, theo cái nhịp. Làm như ta thấy ngay. Mấy cái tuổi nó ngồi nó vọng tưởng, nó ngồi nó nghĩ tầm bậy tầm bạ không, rồi nó sợ đau cổ này tụi nó la hết rồi. Cái thang theo nó dễ nhiếp tâm lắm, rất dễ nhiếp tâm. Rất là hữu hiệu, rất là hữu hiệu. Bởi mấy anh khỉ tiêu mây tu mấy năm trời vẫn chưa hiểu như thế. Còn mấy cái người mới chân nó đau thì khỏi đừng nói chuyện nhiếp tâm nữa, lo nhiếp cái chân thôi. Như vậy cái tâm nó an lạc, nó lắng xuống dễ sợ, cái đầu nó khiếp như vậy đó, xả hết. Những người mà không bỏ cuộc, cái tâm nó sẽ lắng xuống, sấy an lạc. Cái quan trọng là pháp đại chúng là đi theo, đừng có bỏ cuộc. Thì cái đại chúng cần người hướng dẫn, cho người hướng dẫn tâm bậy là chết, là đi lạc đường hết. Thành cái gì tới mấy chỗ như bạn Mạng Thành nó tu rất là tốt, tại họ có, họ giỏi, giúp cái gì nhớ tâm dễ. Phải chứ không? Này. Hay lắm, có những cái hay lắm. Tiểu Hoa giỏi kinh khủng. Ngài Tiểu Hoa quá giỏi. Có nói gì có lý ngày hôm nay không? Thầy nói tầm bậy, cứ mỗi tối ngồi xuống nói hoài xong ngủ 2 tiếng xong ngủ, nói gì vậy? Đi làm việc, ông giỏi. Giỏi ghê, ông giỏi, có đạo đức. Quý vị biết không, quý vị may mắn lắm. Thầy dạy quý vị cách đi nhiều đó, ông đi nhiều cũng trật luôn nè. Chưa ai dạy ông cách đi nhiều. Mình chưa biết đó. Quý vị mới đi cần nhẹ chừng nào thì cái ít vọng tưởng chừng này. Còn người đi cần cứng chừng nào, người này đang ghim lại. Thì hoa dữ lắm, không dài. Sao?
Con Phật Thầy, con kính mến với thầy giảng Phật Thầy, mấy thầy, mấy bà sư là bẩm sư rồi. Qua chạy xe cũ xì không? Cũ tính nát, bấy luôn mà chạy cường.
Họ rất là họ giỏi, đạo đức lắm, họ sống rất là đạo đức. Ngài Thiên Hóa, Ngài tạo một cái hệ thống mà người ta tu trong cái sự thanh tịnh. Cái hệ thống Ngài Thiên Hóa thì tạo rất là hay. Họ tạo một hệ thống mà như những cái vị tổ sư đã sống như vậy, rất là thanh đạo. không có gì mà xa hoa, có xa xỉ phẩm gì hết. Rất là hay. Ông thật. Ông này ông đồng ý. Ông nói ông thích cái ông thầy Mỹ đó. Hỏi riêng, nói riêng rồi bữa nào thầy thầy bỏ nhỏ cái đi nghe. Thầy hỏi phải nói riêng ông mới chịu nói, còn nói ông lịch sự, ông này ông đàng hoàng lắm, ông nói cho mọi người nghe, ông nói riêng thầy, ông nói sạc sạc nói. Mà nói riêng xong rồi bữa nào ăn trưa mà nó kể cho quý vị nghe. Ha, được không Nghiêm? Nghiêm buồn ngủ, ồ may quá bây giờ tôi được ngủ được thế, ông thầy bữa nào ông thầy nói chuyện gì không có gì vui hết, không có gì có ý nghĩa hết. Mà để tôi ngủ một giấc, ha, giấc đỡ khổ. Cái quan trọng con phải hiểu là cái người là người da trắng là phải có cái pháp để độ người da trắng. Cái pháp Ngài Tiên Hóa để độ người da trắng chứ đâu phải độ người Tàu ở Việt Nam đâu. Độ hết tất cả mọi người. Để thầy nghe ông nói cái đã xong mới thử thầy coi thử ra sao. Bây giờ mình tò mò thôi, mình chấm dứt sớm để mình hỏi nhỏ ông trước khi ông đi về. Có gì khác nữa không? Tối hôm qua mình quá giờ 15 phút. Ngày hôm nay mình thầy nói trước, báo cáo trước là mình sẽ làm ngắn là 15 phút. Ông này cũng sợ ông bỏ chạy trước. Dạ. Yeah. Cái sao? Cô nhận cái này một cái mặt người đó là ai không? Không biết, chắc là cô nhập lạc hay là ai rồi, cái giọng giống cô giống ai? Giọng người nôm. Bây giờ bà Nghiêm, bây giờ bà Nghiêm mà mắc mở thao láo. Hai năm liên tiếp, hai đêm liên tiếp không ngủ được. Thế sao nữa? Với bia, với la dè bâm ba con. Với la dè bâm ba. Cái sao nữa? Cái sao nữa? Bà nói là cả ngày nay người ta ăn uống rất là vui vẻ cả ngày luôn á. Ăn uống cũng vui vẻ, ngồi ai cũng vui vẻ cả ngày luôn. Bà Nghiêm mà cái mặt bà mà mắt bà mở không được. Thiệt quý vị, nói quý vị nghe, thầy tu, thầy du quý vị rất 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 là thoải mái, rất là thích thú. Rất là thích thú, gặp với nhau thì tu với nhau thì thôi. Thành là mời cô Hồng thì chừng nào bận rộn về nhà làm việc xong qua chùa ăn trưa, đừng có ngại gì hết. Đây nè. Đêm qua ăn chùa ăn chung với Thân mình có những chia sẻ thôi, giống như không có gì mà không có gì đặc biệt hết, cái tinh thần như vậy. Rồi mình ngừng lại đây tối nay.